Đế Bá, chương 2043, đồ nhái tam xoa kích 1, góc truyện audio.com, a hát, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa, hoàng đế Ly Quốc bị một chiến tướng đánh giết, vị chiến tướng này giơ cao thi thể hoàng đế Ly Quốc lên, máu tươi nhỏ xuống. Không, thượng quan Phi Yến nhìn thấy phụ thân mình bị đánh chết, nhìn thi thể phụ thân bị giơ lên cao cao, nàng thét to thảm thiết. 10 vạn đại quân cứ như thế trong nháy mắt bị tàn sát, thiết huyết hồ doanh thiết kỵ giống như cuồng phong bão vũ quét qua chiến trường, thậm chí không có chút ngừng trệ nào cả, thực lực song phương chênh lệch quá xa, chênh lệch này không gì có thể sánh bằng. Thấy thiết huyết hồ doanh như gió thu quét lá vàng đảo qua toàn bộ 10 vạn đại quân Ly Quốc huyết sa trang, tất cả mọi người bị chấn động, tất cả mọi người ngơ ngác thẫn thờ chưa kịp khôi phục tâm thần lại, chiến tranh như vậy quá tàn khốc quá kinh khủng, đây là quân đội khủng bố nhất trong hiểu biết của bọn họ, sát phạt vô tình, thiết huyết vô địch. Quay mắt nhìn qua quân đội như vậy, cho dù là thần linh cũng phải run rẩy, cho dù là chân thần cũng phải nhượng bộ lui binh. Âm Nha Tư Quân, dũng tướng hung nhất, ngân hồ quỷ nhất. Nhìn qua thiết huyết hồ doanh quét ngang 10 vạn đại quân, Giản Long Vệ cũng rung động nói. Thiết huyết hồ doanh là kỵ binh tinh nhuệ số 1 số 2 trong 4 quân đoàn, Trương, Hồng, Hứa, Lâm 4 đại tướng quân đã từng đinh giết qua một thần chiến dưới trướng tiên đế. Đối mặt với thiết kỵ này, tất cả chữa đủ thành đạo. Lão Tổ Tông nhìn thấy ngân hồ quân đoàn chưa? Nhìn qua cảnh rung động như thế này, Giản Tiểu Thiết cũng sờn hết cả gai ốc, người khác lần đầu tiên nhìn thấy quân đoàn khủng bố như thế, hắn hôm nay mới chính thức biết được cái gì gọi là quét ngang. Không có, Giản Long Vệ lắc đầu, nói ra, nghe Thủy Tổ đã từng nói qua truyền thuyết ngân hồ quân đoàn xuất quỷ nhập thần, đi theo đại nhân thật lâu, cho tới bây giờ không có ai biết ngân hồ quân đoàn ở nơi nào, nhưng mà chỉ cần đại nhân cần bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng của địch nhân, sẽ trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt đối phương. Đây là nội tình của Động Đình Hồ, Giản Tiểu Thiết thất thần nhìn qua thiết huyết hồ doanh, không khỏi thì thào nói ra. Giản Long Vệ gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, đồn đãi nói thiết huyết hồ doanh thoái ẩn, bọn họ trước khi chết già, mai táng thân thể chính mình, tế luyện chân mệnh bản thân, luyện thành anh linh. Ở dưới đáy Động Đình Hồ, bọn họ bố trí đại thế tuyệt thế, anh linh thiết huyết hồ doanh đang ngủ say dưới đó. Bọn họ mượn khối bảo địa và tinh khí dưới mặt đất Động Đình Hồ tầm bổ anh linh, làm cho cả thiết huyết hồ doanh dùng hình thức âm quân bảo trì tồn tại. Thử nghĩ một chút, Động Đình Hồ chính là một bộ phận của Cự Long Sơn Mạch, năm đó chưa đạt được Cự Long Quốc đồng ý ra, quan trọng hơn là bọn họ có thực lực trấn thủ Động Đình Hồ. Giản Long Vệ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Không có cường đại trấn thủ cường đại, thực cho rằng các đệ tử Động Đình Hồ hiện tại có thể trấn thủ Động Đình Hồ sao? Chỉ có một đám ngu xuẩn cho rằng mình có thể chiếm lấy Động Đình Hồ, thổ địa Cự Long Sơn Mạch không được Long Thần đồng ý, ai dám nhúng chàm. Giản Tiểu Thiết trầm mặc không nói, Lão Tổ Tông bọn họ được gọi là Giản Long Vệ, danh tự cũng không phải là Lão Tổ Tông sinh ra đã có, là sau khi được ban thưởng, hơn nữa người được ban thưởng. Góc truyện audio.com, tên này, đó là đại biểu cho vinh quang vô thượng. Giản Long Vệ cũng như tên của hắn, là thủ vệ Cự Long, thị vệ Cự Long Quốc. Nhìn qua thiết huyết hồ doanh quét ngang 10 vạn đại quân. Tất cả mọi người lập tức chấn động, qua thật lâu sau, lúc này những đại nhân vật thế hệ trước phục hồi tinh thần lại. Gạch chéo, truyền thuyết là thực, không phải nghe nhầm đồn bậy. Có một đại hiền thế hệ trước run lên một chút hoảng sợ, lui về phía sau vài bước. Thì thào nói, đây là trong truyền thuyết tiên hiền anh linh, chúng vẫn che chở Động Đình Hồ. Từ lúc Long Yêu Hải thì có đồn đãi nói nhân tộc Động Đình được tiên hiền anh linh cửu thiên thập địa che chở, nhưng mà rất nhiều người xì mũi coi thường, đặc biệt là khi Động Đình Hồ suy sụp, nhiều người vẫn cho rằng cách nói như vậy là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, cái gì tiên hiền anh linh, tất cả chỉ là lời truyền miệng hư vô, không đủ thành đạo. Nhưng mà hôm nay tất cả mọi người nhìn thấy anh linh trong truyền thuyết, đều tận mắt thấy nội tình của Động Đình Hồ, giờ phút này tất cả mọi người mới hiểu được truyền thuyết là thực, thực sự không phải là nghe nhầm đồn bậy, đây là nội tình của Động Đình Hồ, nó vẫn che chở cho Động Đình Hồ. Làm càn, lúc này huyết sa thần tôn điên cuồng hét lên một tiếng, đôi mắt của hắn đỏ bừng, hắn vốn muốn công phá chiến kỳ trên bầu trời, chém giết Lý Thất Dạ. Nhưng mà tất cả biến hóa quá nhanh, trong nháy mắt 10 vạn đại quân huyết sa trang bị tàn sát, chuyện này làm cho huyết sa thần tôn phát điên đến mức hai mắt đỏ bừng, cuồng nộ la lớn, hắn muốn đánh giết thiết huyết hồ doanh. Mạng chó của ngươi nên lưu lại cho ta đi. Khi huyết sa thần tôn muốn đánh giết thiết huyết hồ doanh, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tiểu xúc sanh, huyết sa thần tôn lập tức xoay người lại, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ giơ tay phải lên, chậm rãi nói ra. Kích đến, miệng phun chân ngôn hóa thành pháp tắc, phốc thông, phốc thông, phốc thông. Thời điểm này hồ nước của Động Đình Hồ quay cuồng, cả Động Đình Hồ giống như bị đun sôi, sau đó thần quang vô tận từ trong Động Đình Hồ phún mạnh ra ngoài. Thần quang thoáng cái chiếu sáng thiên địa, hiển hiện đại trận khổng lồ của động đình hồ. Trên đại trận có vô số phù văn hiện ra, phù văn vô cùng cổ xưa, cả đại trận dung làm một thể với mạch căn của động đình hồ. Vào giờ phút này, cả động đình hồ thoáng cái sôi trào lên, trái tim cự long dưới mặt đất động đình hồ đang nhảy nhót, làm cho người ta nghe thấy tiếng tim đập cường tráng mà hữu lực. Ông, một tiếng vang to lớn sinh ra, thần quang vô cùng vô tận bắn ra ngoài, thần quang rơi vào giữa thiên địa giống như chúng thần giáng lâm. Vào lúc này trong thần quang hiển hiện một cây đại kích lớn, đại kích này do tế luyện hồ nước mà thành, trên thủy kích này có một cổ phù, mỗi một cổ phù nặng như núi, trên cổ phù có đế văn, giống như tiên đế tự mình gia trì. Nhìn thấy hồ nước biến thành đại kích phong cách cổ xưa hào phóng, kích có ba xiên, không có trang trí vật gì khác, nó nhìn qua tuy bình thản, nhưng mà cứ đại kích phong cách cổ xưa thế này lại giống như thiên địa. Đại kích này do hồ nước tế luyện mà thành, nhưng mà cho người ta cảm giác nó nặng hàng tỷ cân, dường như trừ hải thần ra thì không ai có thể lay động đại kích này. Tam xoa kích, vừa nhìn thấy đại kích này, cho dù thế hệ, góc truyện audio.com. Nghịch thiên như huyết sa thần tôn cũng phải lập tức hoảng sợ biến sắc, sắc mặt huyết sa thần tôn trắng bệch hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Cách chương.